Thưa đại chúng, chúng ta tiếp tục tính chủng tính. Tính chủng tính là nhấn mạnh về thập hạnh. Thứ nhất là hoan hỷ. Thứ hai, nhiều ích. Thứ ba, ly sân hận. Thứ tư, vô tận. Thứ năm, ly si. Bây giờ thứ sáu là thiền hiện hành. Năm hành trước mình học rồi, phải không? Tất cả những cái mình học đều là pháp hành hết đó. Học để mà hành, để mà sống, làm thay đổi những cái hạt giống thấp kém trong tâm chúng ta. Chúng ta không đi theo cái tập khí ô nhiễm vận hành nơi tâm chúng ta, mà chúng ta đi theo những cái chủng tử được huân tập bởi Phật Pháp, bởi đời sống xuất gia của chúng ta. Cho nên cái pháp hành thứ sáu trong 10 hành đó là thiền hiện hành hay là thiền hiện hành. Thiền hiện hành thì tiếng Phạn gọi là su drasa chatya hay là su drasana chatya. Chữ su này á, hạn dịch là thiền. Thì chữ thiền này á, thường thường mình học á, là tài năng, là thông minh, là khéo léo, phải không? Nhưng mà thiền mà dịch là thông minh, tài năng, khéo léo á, thì thiền đó không phải là dịch từ chữ su của tiếng Phạn, mà dịch từ chữ kusala. Chữ kusala này á, mà gọi là thiền là tài năng, là khéo léo, là thông minh. Nhưng mà chữ thiền mà dịch từ su này á, thì chữ thiền này có nghĩa gì? Chữ thiền này có nghĩa là an toàn, có nghĩa là cao thượng, hạnh phúc, có nghĩa là an lạc. Cho nên hãng dịch chữ su này là thiền thì chúng ta phải hiểu chữ thiền này là an toàn, là cao thượng, là hạnh phúc, là an lạc. Và drasa hay là drasana hãng dịch là hiền, thì chữ hiền này á có nghĩa là chứng kiến, chứng kiến thấy trực tiếp. Và hành, hành này là thực tập, cũng có nghĩa là đi. Như vậy su drasa chacha là gì? Tức là thực hành cái thấy cao thượng, thực hành cái thấy hạnh phúc, thực hành cái thấy an toàn, thực hành cái thấy an lạc, hay là đi tới với cái thấy an lạc, đi tới với cái thấy an toàn, đi tới với cái thấy cao thượng, đi tới với cái thấy hạnh phúc. Cho nên gọi là surajaja, hãng dịch là thiền hiện hành hay là thiền hiện hành. Cái thấy hạnh phúc của người tu là cái thấy nào? Cái thấy nào gọi là cái thấy của người tu, của người xuất gia? Cái thấy nào là cái thấy hạnh phúc của người xuất gia?
của người đệ tử Phật?
Ai trả lời được? Thường thường mình lên án là tài sắc danh thực thủy là độc tố, là nguy hiểm, có không? Nói như vậy đúng không? Thấy như vậy có phải là cái thấy của người xuất gia không? Tài sắc danh thực thủy có nguy hiểm không? Tiền có nguy hiểm không? Nếu người tu mà không cần tiền thì Đức Phật không bao giờ dạy tín đồ cúng dường và thực hành hành cúng dường đối với tam bảo, đối với tăng, có phải không? Và hành cúng dường là một trong những cái hành mà hành trì rất miên mực của các vị Bồ Tát, mà tiêu biểu là Bồ Tát Phổ Hiền, có phải không? Đó. Cho nên mình có cái nhìn an toàn, có cái nhìn cao quý, có cái nhìn hạnh phúc, có cái nhìn an lạc, là đối với tài sắc danh thực thủy năm thứ đó, nếu chúng ta sử dụng nó với cái tâm bất tịnh thì năm thứ đó đều trở thành độc tố đối với chúng ta. Nhưng mà nếu chúng ta sử dụng tài sắc danh thực thủy bằng tình giới, bằng sự thanh tịnh, thì năm thứ đó là năm cái điều kiện hỗ trợ để chúng ta thành tựu phước hữu lậu và vô lậu. Tiền nó vốn vô sự, nhưng mà nó sinh ra trận sự là bởi vì lòng tham con người đối với nó, có phải không? Rồi tiền hẳn đâu có tránh về tiền, mà con người hữu sự hữu tránh, cho nên tranh nhau với tiền, chữ tiền không hề tranh về con người, có phải không? Đấy. À, khi nào chúng ta thực hành mà có cái thấy đó thì chúng ta mới có cái thấy của sự an toàn, mới có cái thấy của sự cao thượng, mới có cái thấy của sự an lạc và hạnh phúc. Nếu chúng ta sử dụng tiền bạc với cái tâm lợi ích chúng sinh, mà mục đích của giới là lợi ích chúng sinh, mục đích của giới là lợi ích chúng sinh, nhiêu ích hạnh đây này, cho nên nhiêu ích hạnh là một cách nói khác đi của giới, nhiêu ích hạnh là một cách trình bày khác đi của giới, của lợi ích chúng sinh. Hoan hỷ hành là cách trình bày khác đi của giới, của thanh tịnh giới, của lợi ích chúng sinh. Ly sân hận hành là một cách trình bày khác của lợi ích chúng sinh. Giữ giới mà nào hại chúng sinh thì sao gọi là giữ giới? Mà sân hận là một trong những cái đưa tới não hại chúng sinh. Vô tận hành là cái sự tinh cần, nỗ lực vô tận, không mệt mỏi đối với các thiện pháp. Như vậy là vì lợi ích chúng sinh mà giữ giới, không cảm thấy mệt mỏi, không cảm thấy nhàm chán. Đó. Và ly si là vì lợi ích chúng sinh. Cho nên thiền hiện hành là cái thấy an toàn, cái thấy cao thượng, cái thấy hạnh phúc, cái thấy an lạc, mà mình phải đi tới với cái thấy đó, thực hành cái thấy đó ngay ở đâu? Ngay ở trong
cuộc sống này, ngay ở trong thế gian này. Mà thế gian là gì? Là tài, sắc, danh, thực, thủy.
Người đời cũng sử dụng tài, sắc, danh, thực, thủy mà họ bị đắm chìm trong sinh tử là vì gì? Vì tâm gì? Tâm tham. Người xuất gia cũng sử dụng tài, sắc, danh, thực, thủy mà không bị phiền não, nhiễm ô, nhấn chìm trong sinh tử là vì tâm gì? Tâm lợi ích chúng sanh, tâm hoan hỷ, tâm nhu ích, tâm ly sân hận, tâm vô tận, tâm ly si loạn, tâm thiện hiện, thiện hiện hạ. Đó. Cho nên tiền bạc nó vốn là vô sự, vốn là vô tránh, nhưng mà nó hữu sự hữu tránh là từ nơi cái tâm tham của con người, tâm tham của chúng sinh. Đó. Sắc đẹp nó vốn vô sự, nó vốn là vô tránh, nhưng mà hữu sự hữu tránh là vì người ta tranh đua nhau, cạnh tranh nhau, rồi từ nơi đó mà sinh ra nhiều cái tệ nạn. Đó. Còn nếu chúng ta sử dụng cái sắc đẹp bởi tình giới, bởi mục đích của giới là lợi ích chúng sinh, thì sắc đẹp nó đưa tới một sự an toàn, một sự cao thượng, một hạnh phúc, một an lạc cho chúng ta. Cho nên quý thầy quý cô thấy mình thọ tỳ kheo và tỳ kheo ni là phải sao? Phải sáu căn đầy đủ chứ, có phải không? Đó. Nói cách khác là phải xinh đẹp mới được làm tỳ kheo và tỳ kheo ni. Còn xấu là không được. Nhớ nghe. Rõ ràng hơn nữa là làm giáo thọ cho tỳ kheo ni là phải chi? Phải đẹp. À, thì rõ ràng là Đức Phật đâu có từ chối sắc đẹp đâu. Người tu mà từ chối sắc đẹp thì còn chi nữa. Cho nên chúng ta sử dụng sắc đẹp vì lợi ích chúng sinh, thì sắc đẹp đó không nhận chìm chúng ta mà đẩy chúng ta lên một vị trí an toàn, lên một vị trí cao thượng, lên một vị trí hạnh phúc, lên một vị trí an lạc. Chỉ trừ ra ta sử dụng sắc đẹp cho mục tiêu thấp kém, cho mục tiêu tham dục, cho mục tiêu ganh tị, trái với hoan hỷ hạnh là chi? Là ganh tị. Trái với nhiêu ích hạnh là chi? Là ích kỷ. Trái với ly sân hận hạnh là gì? Là hận thù, là giận dữ. Trái với vô tận hạnh là gì? Đó là nhát nhớm, buông lông, giả đại. Trái với lý sĩ loạn hạnh là gì? Đó là mù quáng, là tà kiến. Cho nên chúng ta sử dụng tài, sắc, danh, thực, thủy trái với hoan hỷ, nhiêu ích, lý sân, vô tận, lý sĩ, thiền hiền, thì tất cả những cái đó trở thành độc tố. Cho nên người xuất gia không sử dụng tài, sắc, danh, thực, thủy với cái tâm tham, mà tâm ly tham. Không sử dụng nó với cái tâm sân, mà tâm ly sân. Không sử dụng những thứ đó với tâm si, mà tâm ly si. Không sử dụng nó với tâm kiêu mạn, mà tâm khiêm công. Từ đó thì tất cả những cái đó nó đưa mình đi tới đời sống cao thượng. Vì vậy mà Đức Phật đâu có cấm mình ăn đâu. Ngài cũng khuyên mình ăn mà. Nhưng mà ăn như thế nào để đừng có phạm vào gì? Một trong 30 pháp ni tả kỳ ba dược đề. Đừng có phạm vào các pháp trong ba dược đề. Đừng có phạm vào các pháp ba la đề đề xả ni. Khi mà mình đã phạm vào một trong những pháp thuộc ba dược đề, ni tả kỳ ba dược đề, ba la đề đề xả ni hay bất pháp chủng học, thì nó sẽ làm cái đà để khiến chúng ta phạm vào các pháp ở trong tăng tạng. Và khi mà ta đã phạm vào một trong các pháp của tăng tạng thì nó làm duyên khởi đẩy chúng ta phạm vào các pháp thuộc ba la di. Và khi mà phạm vào các pháp thuộc ba la di thì đời sống an toàn của chúng ta biến mất. Cái nguy hiểm nó tới với chúng ta, đó là nguy hiểm sinh tử. Cái đời sống cao thượng của ta biến mất và chúng ta trở thành con người thấp kém, tầm thường. Cái đời sống hạnh phúc an lạc của chúng ta biến mất và cái đời sống khổ đau, bất như ý nó xảy ra cho chúng ta. Vì vậy mà chúng ta phải thực hành cái pháp gọi là thiền hiện hành, nghĩa là thực hành cái thấy an lạc, cái thấy cao thượng, cái thấy an toàn, cái thấy hạnh phúc ngay ở trong mọi sự hiện hữu giữa thế gian này. Cho nên xuất thế gian là ra khỏi thế gian phiền não ở nơi tâm chúng ta. Đó mới đích thì là người xuất gia. Mình ra khỏi cái ngôi nhà cha mẹ rồi, nhưng mà vô chùa đầy phiền não thì xem như là vẫn chưa xuất gia gì hết. Có phải không? Cho nên Đức Phật dạy cho chúng ta giữ gìn các pháp ba la di, giữ gìn các pháp thuộc ni tả kỳ ba dược đề, các pháp thuộc tăng già bà thi sa, các pháp thuộc ba dược đề vân vân. Thì chúng ta giữ gìn các pháp đó chính là chúng ta đang giữ gìn cái đời sống cao thượng của chúng ta. Và mỗi như vậy thì chúng ta phải thấy sự cao thượng trong cả cái giới pháp mà chúng ta đang thọ trì mỗi ngày. Mỗi ngày. Cho nên tín đồ họ cũng dường tài sản cho người xuất gia. Đức Phật đâu có cấm người xuất gia không được nhận đâu. Nhưng mà Đức Phật dạy chúng ta nhận tài sản đó về tâm nào? Và cái nhận của chúng ta như vậy có đúng pháp không? Đó. Ngay từ buổi đầu sau khi được Tề Tôn thành đạo thì hai thương chủ Băng Ly Ca và Ta Ba Sư đến ở Bồ Đề Đạo Tràng, thấy Đức Thế Tôn đang đi kinh hành. Và họ đem những cái tặng phẩm cúng dường. Thì Đức Phật nói rằng ba đời chư Phật chưa bao giờ đưa tay mà nhận tặng phẩm cúng dường của chúng sinh, mà nhận là có pháp khí. Các ngài nhận là nhận có pháp khí. Khi đó thì chưa có bình bát, cho nên ngài nghĩ tới cái bình bát thì Tử Thiên Vương dâng bát cúng dường. Rồi sau khi dâng bát cúng dường thì Đức Thế Tôn mới đưa cái bình bát để cho người ta cúng dường. Đó. Cho nên trong cái truyền thống Phật giáo mình có cái đặt bát cúng dường là từ đó. Như vậy nhân cúng dường cũng phải đúng pháp, mà người cúng dường cũng phải biết pháp mà cúng. Đó. Mà mình phải hiểu được như vậy rồi thì cái tu của chúng ta không bị cực đoan. Đó. Mà người tu mà cực đoan á, nó mệt mỏi lắm. Giữ giới mà cực đoan cũng mệt mỏi. Có phải không? Mà không giữ giới là mệt mỏi hơn rồi. Nhưng mà giữ giới mà cực đoan cũng mệt mỏi. Đó. Mình thanh tịnh mà không cực đoan mới hay. giữ giới mà không cực đoan mới hay. Còn giữ giới mà cực đoan thì xem như chưa hay, giữ giới chưa giỏi. Mình giữ giới mà không ai biết mình giữ giới cả mới là giữ giới hay. Còn mình giữ giới mà treo cái bảng là tôi là tỳ kheo đang giữ giới đây, tôi là tỳ kheo ni đang giữ giới đây, thì tỳ kheo ni giữ giới đó là giữ giới để quảng cáo, mà quảng cáo là vì lợi dưỡng, vì danh. Giữ giới mà vì lợi dưỡng, vì danh thì đâu phải là chân tỳ kheo hay là chân tỳ kheo ni. Như vậy đại chúng thấy cái pháp học, pháp hành này cần không? Quá cần luôn, phải không? Đó. Nhưng mà thiền hiện hành này á, chúng ta đi từ năm cách nhìn của năm thừa để chúng ta thấy rõ ra thì chúng ta tu rất là thoải mái. Thiền hiện hành thuộc về nhân thừa. Thuộc về thiên thừa. Thuộc về thanh văn thừa. Thuộc về duyên giác thừa. Thuộc về Bồ Tát thừa. Mình phải thực hành cái thấy hạnh phúc, cái thấy cao thượng, cái thấy an toàn, cái thấy hạnh phúc, cái thấy an lạc. Và phải đi tới về cái thấy đó. Phải thực hành, phải thể hiện cái thấy đó trong cái đời sống hàng ngày của chúng ta. Qua đi, đứng, nằm, ngồi, tiếp xúc, ăn uống, lao tác. Đó. Cho nên người tu mà không thấy hạnh phúc của mình trong từng cái bước đi, trong từng cái cử chỉ, đi, đứng, nằm, ngồi, ăn uống, làm việc, tụng kinh, ngồi thiền, bái sám, học hành, thì mình thấy cái hạnh phúc an lạc người tu nằm ở đâu? Có ai tu mà không ăn? Không ăn cách này cũng phải ăn cách khác. Không đoàn thực thì cũng phải gì? Hãy xúc thực. Không đoàn thực, không xúc thực thì cũng phải gì? Tư thực. Không thì phải thức thực. Đó. Cho nên là chúng ta phải ăn. Nhưng mà ăn ở trong cái gì? Ở trong cái thiền hiện hành. Đó. Thì bây giờ đây, đối với nhân thừa, mình thấy hạnh phúc của con người ở chỗ nào? Quý thầy, quý cô, hạnh phúc của con người ở chỗ nào? Có đôi người nói tôi không muốn làm Phật, tôi không muốn làm các bậc thánh, tôi không muốn làm Bồ Tát, tôi chỉ muốn làm con người thôi. Như vậy thì mình phải thuyết pháp cho con người, bởi vì họ từ chối chuyện làm Phật rồi. Họ từ chối việc làm Bồ Tát rồi. Họ từ chối cái việc xuất gia làm đời sống của các bậc thánh văn rồi. Họ từ chối lên thiên đàng rồi. Họ xin ở lại cõi người thôi, và họ nói là họ chỉ thích làm người thôi. Thì bây giờ mình phải giúp cho người ta cải thấy về con người. Cho ưa làm người mà họ không thấy cái gì về con người cả, thì làm sao mà họ làm con người có hạnh phúc được? Họ làm con người cao thượng trong thế giới của con người được? Họ làm con người an toàn trong thế giới của con người được? Như vậy thì mình hoằng dương luật học, mình phải nói gì với cái hạng người như vậy? Tôi ưa làm người thôi, tôi không ưa làm Phật. Thì mình nói nhất thừa mà chi về họ? Không, tôi ưa làm người thôi, tôi cũng ưa làm Bồ Tát, khó lắm, trải qua tam a tăng kỳ kiếp đó. Tu hành khó quá cho nên tu không ưa làm Bồ Tát, tu ưa làm người thôi. Mà mình cứ chăm hâm mà nói Bồ Tát người ta không nghe. Người ta không nghe là vì sao? Bởi vì mình không đáp ứng được cái nhu cầu của người ta thì người ta không nghe. Mặc dù đó là cái nhu cầu rất đẹp, rất cao, nhưng mà người ta không đủ điều kiện, không đủ trình độ thì người ta không gọi tới, ta không nghĩ tới. Mà cái người ta không gọi tới, không nghĩ tới, không có nhu cầu mà mình đi thuyết pháp thì cái việc thuyết pháp của mình không đưa tới một cái lợi ích thiết thực nào cho người nghe. Tôi không làm người xuất gia, xuất gia khó lắm. Tôi ở lại vợ thôi, tôi có chồng thôi, chứ mình làm sao? Mình nói thôi ly dục đi xuất gia. Không, tôi ưa lại vợ thôi, ưa lại có chồng thôi. Thì mình bắt chịu à? Rồi như vậy thì nghĩa là mình bỏ tay à? Thế sao gọi đây đi hoàng truyền luật học nói riêng và hoàng dương Phật pháp nói chung. Nói thôi, tu lên thiên đường chỗ sướng, tịnh độ chỗ sướng nói không. Cõi ta bà này cũng đẹp mà. Thì mình nói sao? Như vậy thì mình giảng cái gì? Nói giới luật ra sao? Giúp cho họ cái thấy nào là cái thấy an toàn, cái thấy cao thượng, cái thấy hạnh phúc. Hay, quý thầy, quý cô. Như vậy thì đối với nhân thừa, mình phải giúp cho họ cái thấy. Thấy gì? Cái thấy là nhân thân nan đắc. Mình phải giúp cho họ cái thấy nhân thân năng đặc. Làm được thân người là khó, quá khó. Và khi mình nói rằng làm được thân người quá khó, người ta vẫn chưa hiểu, thì mình phải minh họa cái thấy này bằng một ví dụ. Ví dụ gì? Ví dụ chú rùa một mắt. Ở dưới lòng đại dương trăm năm, năm ngàn năm, trăm ngàn năm, nó nổi lên một lần và nó chui cái đầu nó vào trong một cái bồng gỗ. Cái việc chú rùa một mắt mà chui được cái đầu vào trong bồng gỗ, trôi bình bồng ở trên đại dương, 100 năm thì trỗi lên một lần, 5.000 năm thì trỗi lên một lần, hay 100.000 năm nó nổi lên một lần. Khó không? Làm được thân người còn khó hơn cả chú rùa kia. Chui cái đầu ở nơi cái bồng gỗ, nổi bình bồng trên đại dương. Sau 100 năm, 5.000 năm, 100.000 năm mới nổi lên một lần. Làm được thân người khó hơn nhiều, khó gấp cả 100.000 lần so với cái sự kiện của chú rùa một mắt kia. Đó. Cho nên mình nói thân người khó được. Nhưng mà khó được mà dễ mất. Thì khi mình nói cái thân người khó được mà dễ mất, thì chữ dễ mất này mình cũng minh họa một cái ví dụ. Ví dụ như thế nào? Như trong kinh Tự Thập Nhị Chuyên, Đức Phật hỏi các thầy tỳ kheo: thân người sống bao lâu? Này thầy tỳ kheo trả lời sao? Thân người sống mấy tháng? Rồi sau đó hỏi tiếp là thân người sống một tuần. Rồi sau đó hỏi tiếp thì mấy thầy nói là sống chừng bữa ăn. Rồi hỏi tiếp nữa thì có thầy nói là bà Thế Tôn sống trong từng hơi thở thôi. Cho nên nó được thân người nó khó cực kỳ như vậy, nhưng mà nó mất thì rất dễ.
Nó chỉ tồn tại trong tầng hơi thở thôi. Một hơi thở ra mà không thở vào là xong.
Như vậy cái thấy làm được thân người là khó, cái thấy đó giúp ta hạnh phúc,
đưa ta đời tới đời sống cao thượng, đưa ta tới cái đời sống an toàn.
Và tiếp thêm cái thấy khó được mà dễ mất như vậy lại là một cái thấy giúp chúng ta trân trọng những gì mà chúng ta đang có bằng sự nỗ lực không có mệt mỏi đối với tình giới mà chúng ta đã thọ và hành trì.
Đó. Cái thấy như vậy gọi là cái thấy gì? Cái thấy gì? Đấy. Thiền hiện hành đấy. Cho nên thiền hiện hành là vừa cái thấy mà nó an toàn, nó cao thượng, nó hạnh phúc, nó an lạc, mà nó chính xác nữa. Thực tập cái thấy chính xác nữa. Cái thấy thực tế nữa. Cho nên hiểu là con người, ưa làm người thì ta chỉ cho chuyện làm người. Cho nên nói chuyện thánh chỉ cho họ, nói là tôi phải thánh đâu mà nói về tôi. Thì chứ người ta nói chuyện con người chứ. Thấy. Thân người. Mình muốn sinh ra làm người mà chứ không có cha. Một mình mẹ sinh ra được không? Một mình mẹ sinh ra được không? Hay là một mình cha sinh ra được không? Như vậy thì muốn sinh làm người thì phải có cả cha và mẹ. Tức là có cha và mẹ rồi mà sinh ra làm người chưa chắc đã sinh được nữa, huống chi là không có cha có mẹ làm sao làm người. Như vậy cha mẹ có phải là cái ân nhân quý báu trong cái ước muốn làm người của mình không? Muốn ước muốn làm người mà chỉ muốn làm người thôi mà không có hiểu về cha, không có hiểu về mẹ thì làm sao mà làm người cho nó cao thượng được, làm người cho an toàn được, làm người cho hạnh phúc được, làm người cho an lạc được. Cho nên làm người mà có cao thượng là bởi vì mình biết trân trọng đối với cha mình, mẹ mình. Biết hiếu kính đối với cha mình, mẹ mình. Mà hiếu kính về cha, về mẹ đó là cái gì? Phải giới không? Giới mà. Hiếu thuận phụ mẫu, sư, tăng, tam bảo. Hiếu thuận chỉ đạo chí pháp, hiểu danh với giới. Cho nên họ ưa nói chuyện người thì mình nói chuyện người cho họ. Mà nói chuyện người một cách sâu sắc, một cách chính xác, một cách khoa học, một cách có tuệ giác. Nói và thấy như vậy, sống như vậy, đó gọi là thiền hiện hành. Khó được mà dễ mất. Mình không nói họ thực hành tinh tấn, chẳng tinh tấn. Nhưng mà khi nói rằng thân người khó được mà dễ mất, cho nên phải trân trọng, phải bảo vệ nó. Và bảo vệ nó bằng cách gì? Đó. Bằng cách phải tu tập nhân thừa, phải giữ năm giới, không sát sanh, không trộm cắp, không tà hành, không nói dối, không uống rượu. Đó chính là cái bảo vệ cái nhân thân năng đắc này. Đó. Làm cho cái thân người khó được này mà dễ mất này nó được tồn tại lâu dài ở trong nhân gian này. Cái thấy như vậy đó là thiền hiện hành. Cái pháp hành này cần cho ai? Hey. Cho ai?
Cho tất cả con người, không phân biệt giới tính, không phân biệt màu da, hey. Không phân biệt tôn giáo, không phân biệt quan điểm chính trị. Đó. Cái thấy đó đến với tất cả mọi người và làm cho mọi người có đời sống cao thượng, làm cho mọi người có đời sống an toàn, làm cho mọi người có đời sống hạnh phúc. Đó. Và tôi cũng nói chuyện con người, cho loài người biết, giả sử bắt thiên kiếp, ai tiếp nối cái câu tôi nói? Giả sử bắt thiên kiếp, sở tác nghiệp bất vong, nhân duyên hồi ngộ thới, quả báo hoàng tự thọ, có phải không? Đó là Quý Sơn cảnh sát, có phải không? Giả sử trăm ngàn kiếp, chỗ tác nghiệp không mất, khi nhân duyên hồi đủ, quả báo tự nhận lấy. Cho nên cái chỗ tạo nghiệp của con người, dù là thiện hay ác, nó không mất. Nếu mình đã tạo nhân thiện thì nó vẫn còn đó cho mình. Khi nhân duyên hồi đủ thì cái quả báo hạnh phúc, an lạc nó sẽ nở ra cho mình. Nếu mình làm điều ác, tạo cái nghiệp ác thì cái điều xấu ác đó vẫn còn đó cho mình. Còn đó là còn đâu? Còn ở trong tâm mình. Và khi mà nhân duyên hồi đủ thì cái quả báo khổ đau nó sẽ xảy ra cho mình. Và mình tự nhận lấy cái quả báo đó. Đây là nói về cái quả báo thiện và ác ở trong nhân thừa. Cho nên trong kinh Phật cũ mình nói là tâm dẫn đầu các pháp, tâm làm chủ, tâm tạo tác. Người nào sống với tâm thiện thì cái quả báo thiện đi với người đó như là bóng với hình, hay là như cái chiếc xe bò đi theo chân của con bò. Và người nào làm cái điều xấu ác thì cũng vậy, như quả báo khổ đau nó tới với người đó cũng như là bóng với hình, hay là như cái chiếc xe bò, bánh xe bò lăn theo cái chân con bò. Như vậy đại chúng thấy những cái thấy này gọi là cái thấy về nhân thừa. Và cái thấy này nó giúp cho mình trân trọng những gì mình đang có và nỗ lực làm cho cái có đó nó lớn lên mỗi ngày, trở thành ra cái gì? Trở thành ra vô tận hạnh. Và làm cho những gì mình đang có nó gì? Nó vui vẻ, hoan hỷ mỗi ngày để mình thăng tiến. Tu mà không vui làm sao tu nổi mấy thầy, mấy cô? Hey. Mà vì sao mặt nhăn nhó? Hey. Tu vì sao mặt nhăn nhó? Cái mặt nhăn nhó là vì cái tâm hay nhăn nhó. Cái tâm không ly sân mà là đầy cả sân hận. Cái tâm không siêng năng mà đầy cả nhạt nhớm. Cái tâm không hoan hỷ mà đầy cả ganh tị. Cái tâm không ly si, không chánh kiến mà đầy cả mù quáng, cố chấp, tà kiến. Cái tâm mà không thấy những cái lợi ích ngay trong cuộc sống này, ngay những gì đang hiện hữu nơi ta và chung quanh ta, mà cứ mơ cầu, giống ruổi cái bên ngoài. Với cái tâm như vậy làm gì mà vui được, nhăn nhó cả đời. Và không đau bao tử thì cũng đau gan. Mà không đau gan thì cũng đau ruột. Không đau ruột thì cũng đau thận. Cho nên quý thầy quý cô cứ ngồi bằng nghiệm đi. Cái ngày nào mà mình vui tối đó mình ngủ ngon không? Ngủ ngon. Đêm nay ngủ không được. Ngày mai ngủ bù. Nếu giả như đêm nay ngủ không được mà mọi vấn đề của đêm nay không giải quyết xong thì ngày mai ngủ bù, ngủ cũng không được luôn. Có không? À, cho nên cái hành của người tu hay lắm. Hành xả ly, xả hành, buông bỏ những cái chủng tử tâm hành không lành mạnh, không để cho nó hiện khởi ở nơi cái tâm chúng ta, không để cho nó vận hành ở nơi tâm chúng ta. Đó, cho nên quý vị đã thấy được, tôi chỉ nói với cái nhân thừa thôi, là quý vị đã thấy Phật giáo mà bung ra một cái là nó phổ quát hết, nó phổ quát hết. Cho nên mình tới cái vòng mà ta chưa biết chi Phật pháp hết thì đừng có nói chuyện Phật, mà mình chỉ nói chuyện con người thôi. Từ một con người thực tế tầm thường đến một con người có học, có trí thức. Từ một con người mà chỉ biết ăn về ngủ đi tới một con người có tư duy. Từ một con người gặp đâu làm đó, gặp đâu sống đó, đến một con người mà có định hướng cho đời mình, có lý tưởng cho đời mình, có hành nguyện cho đời mình. Đó. Vì vậy mà Đức Phật không xuất hiện như là một vị thiên thần ở trong cõi người, mà Ngài xuất hiện ở trong cõi người với phong cách của một con người, để nói tiếng người, cảm nhận cái vui cái buồn của con người, cảm nhận cái vị ngọt của đời người, và cảm nhận cái vị đắng, vị chua, vị chát của đời người. Và từ đó Ngài có cái thấy, cái nhìn chính xác về vị ngọt, chính xác về vị cay, chính xác về vị đắng của con người, và chỉ cho con người nên chọn cái hương vị nào của cuộc sống. Từ đó mà đi lên và trở thành một đời sống cao thượng, một đời sống an toàn, một đời sống hạnh phúc. Cái thứ hai là cái thấy an lạc hạnh phúc ở nơi cõi trời. Đó. Có người rồi, sinh làm người đã khó rồi, huống chi là sinh lên cả quả trời, phải không? Đó. Mà trời đâu phải là trời vừa vừa đâu. Sinh lên làm tử thiên vương đã khó rồi, huống chi sinh đau lợi. Sinh đau lợi đã khó rồi, huống chi sinh giả ma. Rồi sinh giả ma đã khó rồi, huống chi là sinh đâu xuất. Rồi sinh đâu xuất đã khó, huống chi là sinh hóa lạc. Rồi sinh hóa lạc đã khó, huống chi là sinh tha hóa tự tại thiên. Sáu quả trời dục giới. Và mỗi quả trời họ có một cái sắc thái riêng về cái phước báo. Nhưng mà tất cả phước báo của các quả trời dục giới được thiết lập trên cái nền tảng gọi là thập thiện nghiệp đạo. Cho nên mình cũng phải nói thập thiện nghiệp đạo. Chứ đâu mình nói đời sống của người xuất gia để trở thành thánh giáo thanh văn đâu. Mình cũng nói duyên giác, mình nói Bồ Tát. Họ ưa lên cõi trời thì mình nói cho họ về thập thiện nghiệp đạo. Mình phải thấy cái thập thiện nghiệp đạo là cái căn bản đạo đức của thế giới chư thiên, mà nhất là chư thiên ở trong dục giới. Cái cách chế tác ra để tiêu thụ các cái thiện nghiệp đạo, và cái cách giữ gìn thập thiện nghiệp đạo để giữ gìn cái phước báo vốn có mà mình đã được sinh ra ở trong thế giới chư thiên. Cái thấy như vậy gọi là thiện hiện hành đấy. Mình đi tới với cái thấy đó, mình sống với cái thấy đó, và mình giúp cho cái thế giới trời người thấy được, hiểu được cái thập thiện nghiệp đạo để họ duy trì cái phước đức vốn có của họ. Và tài bồi cái phước đức đó càng lúc càng tăng lên. Đó, cho nên quý thầy đọc ở trong kinh Phẩm Vọng, Đức Phật trước khi mà xuống cõi Ta Bà này, Ngài đi đến các cõi trời và điều thuyết pháp cho các cõi trời dưới hình thức của một vị Bồ Tát nhất sanh bộ xứ, có phải không? Nhưng mà thập thiện nghiệp đạo là đối với sáu cõi trời dục giới, nhưng mà khi đi vào 18 cõi trời thuộc về sắc giới thì nói cái gì? Đó, phải thấy cái gì mà nói. Cho mình lên thuyết pháp cho chư thiên sắc giới, mình nói phước báo cõi người, chư thiên sắc giới đâu có thèm nghe mình nói đâu. Cũng giống như mình nói cái phước báo của mày cũng dung, cũng dễ, cũng trung chuồng cho loài người nghe, ai thèm nghe đâu. Đó. Thì mình sinh lên cõi trời, mình lên cõi trời sắc giới mà mình thuyết pháp những cái phước báo cõi người thì chư thiên đó có thèm nghe đâu. Như vậy thì mình lên cõi trời sắc giới, mình phải nói cái thiện hiện hành, tức là phải nói cái họ đi tới về cái cao thượng, về cái hạnh phúc á, ở nơi thế giới đó bằng cách nào để duy trì cái sự an toàn của họ, cái phước báo vốn có của họ ở nơi thế giới đó. Như vậy thì ở nơi cõi trời sơ thiền của phàm chúng, phàm phu và đại phàm thì mình nói cái gì? Đó, tức là ở nơi cõi trời tứ thiền, mà đầu tiên là sơ thiền, thì mình nói cho các vị trời ở đây gồm có phàm chúng, phàm phu và đại phàm về ly sanh hỷ lạc. Cho nên cái thấy ly sanh hỷ lạc là cái thấy thiện hiện hành đối với chư thiên thuộc về sơ thiền ở sắc giới. Mình phải nói cái này, phải có cái thấy này. Không có cái thấy này làm sao mà thuyết pháp cho thiên thừa được. Đối với những thừa, mình phải xác nhận là dục sanh hỷ lạc. Đối với dục giới là mình nói về dục sanh hỷ lạc. Cái hỷ lạc là do dục mà nó sinh ra, cho nên cái hỷ lạc đó không có bền. Vì ngọt thì ít mà chất cay đắng thì nhiều, hiểu chưa? Đó. Nhưng mà ở cõi trời sơ thiền thì cái thấy hiện thực, cái thấy an toàn, cái thấy cao thượng, nó không còn nói cái chuyện gọi là dục sanh hỷ lạc và cái nguy hiểm của dục, cái an toàn của ly dục, mà ở nơi sơ thiền mình nói ly sanh hỷ lạc. Cái hỷ lạc là do ly dục mà nó sinh ra. Thì cái thấy nó cần lắm. Đó là thiền hiện hành. Cho nên đại chúng thấy khi mà Đức Thế Tôn của chúng ta còn tại thế, bằng ngày thì Ngài thuyết pháp cho tỳ kheo, tỳ kheo ni, cho 16 quốc vương, cho các vị trưởng giả và cư sĩ, cũng như quần chúng. Nhưng mà bằng đêm á, thì Ngài thuyết pháp cho chư thiên. Cho nên Đức Thế Tôn mình đâu có ngủ, Phật đâu có ngủ, Phật mà ngủ chi? Bởi vì Ngài luôn luôn ở trong đại định mà. Cho nên Phật đâu có ngủ. Ngài toàn giác mà ngủ sao? Nói Phật mà ngủ là mình không hiểu chi hết. Cái bài kinh mở lòng của mình chưa học. Thế Tôn thành đạo dị, tạc thị tư duy, ly dục tịch tình, thì tối vi thắng, trú đài thiền định, hàng chư ma đạo. Kinh nào? À, kinh Tự Thập Nhị Chướng. Thế Tôn thành đạo gì? Sau khi Đức Thế Tôn thành đạo, tác thì tư duy, Ngài liền tư duy như thế này: ly dục tịch tình thì tối vi thắng. Tối thắng của các pháp là sự an tình do ly dục đem lại, chứ gọi là ly dục tịch tình thì tối vi thắng. Trụ đại thiền định, Ngài luôn luôn an trụ ở trong đại định, sống ở trong đại định. Trụ đây có nghĩa là sống, sống ở trong đại định. Hàng chư ma đạo thì nhờ ở trong đại định, sống với đại định, cho nên cả cái đạo quân của ma từ nó khuất phục, từ nó bị nhiếp phục bởi đại định của Ngài, cho nên nó không bén mặt tới được. Còn mình có ngủ có thức, khi ngủ mê muội thì ma nó hay khởi lên. Mà ma đây là gì? Đó là những tập khí phiền não lâu đời trong tâm thức chúng ta, nó khởi hiện. Nó khởi hiện. Rồi từ nước sự khởi hiện đó mà ma ở bên ngoài, nó tương ưng. Nó tương ưng. Còn nếu ma trong lòng mình không có, thì ma bên ngoài có cũng như không. Có hiểu không? Đấy. Mấy thầy có khi nào ngủ mơ chưa? Mơ không? Vì sao mơ? Cái gì làm mình mơ? Cái làm mình mơ đó là cái tập khí của chủng tử, nó vận hành ở trong tiềm thức. Và khi đó ý thức của chúng ta không có, cho nên nó tồn tại ở nơi tiềm thức, nơi á lại gia thức, và nó hoạt khởi từ nơi cái mạc na thức của chúng ta. Đó, cho nên là khi mà thấy được ly sanh hỷ lạc, đây là thiền hiện hành đối với sơ thiền. Cho nên tôi nói với quý vị, đại thừa nó bao quát hết mà, cả năm thừa. Đại thừa là gồm cả nhân thừa, thiên thừa, thanh văn thừa, duyên trạc thừa, bồ tát thừa mới gọi là đại thừa, hiểu chưa? Cho nên giới đại thừa nó bao quát hết tất cả các giới của nhân thừa, thiên thừa, thanh văn thừa, duyên giác thừa và Bồ Tát thừa. Vì vậy mà ai phỉ báng đại thừa, chính người đó phỉ báng Phật Pháp, phỉ báng Phật giáo. Bởi vì nói Phật giáo là nói đại thừa. Vì sao nói đại thừa? Bởi vì đại thừa là gồm cả nhân thừa, thiên thừa, thanh văn thừa, duyên giác thừa, Bồ Tát thừa. Bao quát hết. Có cái vị tỳ kheo ni nào mà không giữ năm giới đâu. Mà có ai thọ tỳ kheo ni mà không thọ năm giới, mà giới thể tỳ kheo ni thành tựu? Hoàn toàn không có. Cho nên muốn thọ tỳ kheo ni thì phải thọ trì trước hết là tam quy ngũ giới. Có không? Thọ bát quan trai giới mà không thọ tam quy ngũ giới thì giới bát quan trai không thành. Thọ Bồ Tát giới mà không thọ tam quy ngũ giới là Bồ Tát giới không thành. Có phải không? Quý thầy, quý cô học luật có thấy điều này không? Cho nên thầy Thái Hòa nói là đại thừa nó bao quát hết cả nhân thừa, thiên thừa, thanh văn thừa, duyên giác thừa, Bồ Tát thừa. Và điều này thầy Thái Hòa nói không phải là ước đoán, mà kinh điển chúng ta, luật luận của chúng ta một cách rõ ràng. Đó. Và tôi nói thêm một chút lịch sử nữa. Cái nhân thừa này là Đức Phật nói đầu tiên tại Bồ Đề Đạo Trường cho hai phái đoàn thương gia là Pallika và Tapasu. Cho nên nhân thừa Đức Phật nói trước, tam từ quy và năm giới, bố thí và cúng dường là Đức Phật dạy trước khi chuyển vần Pháp Luân tại vườn Nai cho nam anh em Kiều Trần Như. Và điều này là Văn Hề A Hàm cũng ghi rõ, Văn Hề Nikaya cũng ghi rõ, và Văn Hề Bạn Duyên cũng ghi rõ. Nhưng đôi khi mình học mình không để ý. Nhưng mà Đức Phật ngài truyền tam từ quy và ngũ giới cũng như là cái lời pháp thoại nói về hành cúng dường và bố thí cho hai thương chủ Pallika và Tapasu là ngài nói về tam từ quy chứ không phải là tam quy y đâu. Tam từ quy là bởi vì khi đó là tăng chưa thành lập mà chỉ có cái từ tánh tăng thôi, hiểu chưa? Và pháp chưa chuyển vần pháp luân để có bát chánh đạo tứ thánh đế, cho nên ngài nói từ quy pháp có nghĩa là từ quy pháp tánh. Cho nên phải nói rằng lý tính là Đức Phật chuyển vần trước chứ không phải là sự tưởng. Cho nên cái tam bảo bản thể Đức Phật nói trước rồi mới nói cái sự tưởng của tam bảo sau. Cái rốt ráo Đức Phật nói trước nghe, làm nền tảng từ đó mà khai triển để nói về cái sự tưởng của tam bảo, cái sự tưởng của Phật pháp. Và điều này kinh điển của các hệ thống đều ghi rõ ràng, chứ không phải nói rằng là cái này chỉ có Bắc truyền cho Nam truyền, không có. Nói như vậy là thiếu nghiêm túc đối với sự học hỏi, đối với sự nghiên cứu. Và hệ chúng ta đi qua Ấn Độ Bồ Đề Trường thì có hai cột mốc ghi rất rõ về cái chỗ của Tapasu và Pallika tại Bồ Đề Đạo Trường. Và ta đi qua Miến Điện, đi tới Golden Rock, tức là tới cái chùa đá vàng mà hai cái viên đá nó dính vào nhau. Thì trước khi mình đi vào một cái để đảnh lễ hai cái bảo tháp trên hai viên đá mà nó gắn vào nhau, mà gắn xí thôi mà tại Miến Điện á, mà trên nữa là cái bảo tháp thờ tóc và móng tay của Phật. Thì đi qua cái cầu, trước khóa cầu là có một cái miếu họ thờ hai cái vị Pallika và Tapasu, bởi vì hai vị đó là dừng cái bảo tháp ở đó để mà thờ xả lời tóc và móng tay của Đức Thế Tôn. Thì cái bài pháp thoại mà Đức Thế Tôn nói cho hai cái vị đó là pháp thoại gì? Cho nên sau này các cô các thầy phải để ý mà đọc rồi nghiên cứu sâu vô. Chứ còn bây giờ mình học khơi không à? Học đào mà giống như cởi người xem hoa không? Rồi tranh nhau mà lấy cái bằng này bằng kia mà thực chất là không có cái chất lượng gì đối với cái sự tu học, đối với cái thấy cái nhìn của Phật pháp, mà toàn là thấy cái tờ giấy ở nơi cái bằng, thấy cái tên mình nơi cái bằng. Cái đó cũng cần, nhưng mà cần cho cái gì chứ không phải cái gì cũng cần nó, có phải không? Đó. Cái mà chúng ta cần là cái này này. Bởi vì chính cái này để chế tác ra cái hạnh phúc cho chúng ta, chế tác ra cái cao thượng cho chúng ta, chế tác ra cái đời sống an toàn cho chúng ta, chế tác ra sự an lạc cho chúng ta. Nó khẳng định chúng ta là người xuất gia, nó khẳng định chúng ta là đệ tử của Phật, dù xuất gia hay tại gia. Còn chúng ta không có cái này thì dù chúng ta có đi mượn bất cứ cái danh hiệu nào để khẳng định mình là con Phật thì chúng ta vẫn bị rớt ra ngoài ngôi nhà của chánh pháp, rớt ra ngoài cái biển cả của chánh pháp. Chúng ta có cái này nè. Hay. Mà có khi nào phải có trong cái đời tu của chúng ta. Chúng ta thất bại vì ta không có cái này. Đời tu chúng ta thất bại vì chúng ta không có hoan hỷ hạnh. Cái đời tu chúng ta thất bại vì chúng ta không có cái nhiễu ích hạnh. Đã không có cái nhiễu ích hạnh thì mình nhận của tín đồ làm gì? Lợi ích chi cho họ mà nhận? Đã không có cái nhiễu ích hạnh thì lời gì cho tín đồ mà đi khất thực? Khất thực là vì cái nhiễu ích hạnh. Cô hiểu không? Ăn buổi trưa cúng dường thanh tịnh pháp thân Tỳ Lô Giả Na Phật và đại bàn kim sĩ điệu là vì cái gì? Vì cái nhiêu ích hạnh. Và không có cái ly sân hận hạnh. Người tu mà đồng đâu sân hận đó, đồng đâu thù hận đó, thì sao mà gọi là người tu được? Tu như vậy thất bại rồi. Người tu mà nhát nhớm, chuyện đời thì siêng mà chuyện đạo thì nhát. Coi tivi, dùng di động thì dùng vô trụ giả, mà tụng kinh ngồi thiền niệm Phật, lại Phật thì nhát. Trễ lên trễ xuống. Mà xài di động thì không trễ giờ mô hết. Lên Zalo không trễ giờ mô hết. Lên Facebook không trễ giờ mô hết. Mà còn á, là tụng kinh niệm Phật, ngồi thiền, lại Phật. Phải khai bảng rồi khai chuông rồi coi như lắc linh nữa mà còn. Thiền đường còn vắng vẻ vắng vẻ. Đó thì làm sao mình tu mà không có cái vô tận hạnh này là thất bại. Mà có cái vô tận hạnh này thì không có cái điều ác nào mà người tu không dứt sạch. Không có cái điều thiện nào mà người tu không gom lại cho mình và cho tất cả chúng sinh. Và người tu mà không có cái lý sĩ loạn hạnh này này, mới tự xưng mình là đạo sư này, mới tự xưng mình là vô thượng sư này, rồi mới tự xưng mình là Di Lặc Hóa Sanh này. Chứ có cái lý sĩ loạn hạnh này thì làm gì mà có cái chuyện đạo sư này, đạo sư kia. Không có. Chỉ có Phật là nhất thôi. Pháp là nhất thôi. Tăng là nhất thôi. Giới là nhất thôi. Đời tu mình chỉ có bốn cái nhất thôi. Phật, Pháp, Tăng, Giới. Và đặt tròn cái niềm tin kiên cố bất hoại của mình vào ở nơi Phật, ở nơi Pháp, nơi Tăng và nơi Giới. Còn thì giờ đâu nữa mà cái ngã nó phần lên để cho mình là vô thượng sư, là đạo sư, là giáo chủ này, là giáo chủ kia, chi cho nó cực vậy, nó khổ vậy. Cho nên không có cái lý si loạn hành này ấy, thì đúng là nó loạn hành. Nó loạn, loạn thầy, loạn đề, hết. Loạn anh, loạn em, loạn tông, loạn phái. Loạn pháp, loạn môn. Loạn loạn, hỗn loạn. Nhưng mà có cái này thì mọi chuyện nó trở thành ra một cái trật tự nề nếp. Và có cái thiện hiện hành thì cái hạnh phúc tràn đầy trong đời sống người tu. Mỗi giây phút, mỗi ngày đi qua, mỗi tháng đi qua, mỗi năm đi qua, hoa trái kim cương nó được kết tinh lại, sáng ngời trong đời sống tu hành của chúng ta. Và chúng ta trở thành kim cương bất hoại giữa những biến hoại của thế gian, giữa những cái tao loạn của cuộc đời. Nhớ chưa? Hay. Như vậy cho nên chiều nay mình học ngang đây cái đã. Ngày sáng mai quý thầy, quý cô nhắc tôi nghe. Nhắc tôi giải tiếp. Nhớ ghi mà nhắc lại cái này. Còn trong này không có chi cả nghe. Trong này không có. Chỉ có trên bảng có nên mấy thầy mấy cô thôi nghe. Cho nên quý thầy quý cô làm thế nào mà kích hoạt cái cảm hứng của tôi để tôi dạy cho. Cho nên mình cố gắng có cái vô tận hạnh hay. Đó. Còn cái giả đại hạnh thì thôi. Thua. Thôi đã chống nghỉ.